Dạ thưa quý vị, Bộ Y tế New South Wales vừa tiếp tục kêu gọi người dân cảnh giác sau khi tiểu bang ghi nhận trường hợp thứ hai tử vong do viêm não Nhật Bản trong năm nay. Điều đáng chú ý là đã gần 3 năm qua, tiểu bang này không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do viêm não Nhật Bản. Và để nhắc nhớ cũng như là giúp bà con tìm hiểu rõ hơn về viêm não Nhật Bản, mời quý vị cùng nghe bác sĩ Michael Dũng Cao là bác sĩ gia đình ở Sydney trình bày trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay. Dạ Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Dũng ạ. À.
Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS. Bữa nay mình nói về viêm não Nhật Bản. Thì thực sự cái căn bệnh viêm não Nhật Bản này, tiếng Anh là Japanese encephalitis, nó có rất là lâu đời ở mấy nước châu Á rồi. Hầu như ở những nước Đông Nam Á, ở Việt Nam mình thì đã quen với cái này rất là nhiều. Nhưng mà ở Úc nữa thì chỉ gần đây, giống như Thanh Ngôn nói đó, nó bắt đầu có xuất hiện nhiều ở vùng Bắc Úc, rồi sau đó nó lan từ từ. Mà gần đây nhất là nó tìm thấy ở Brisbane và đồng thời ở những cái thành phố ở gần Brisbane, tức là phía north của New South Wales, tức là những thành phố phía bắc của bang New South Wales. Thì rất là nhiều ca đã, giống như Thành Ngôn nói, là hai cái trường hợp tử vong trong năm nay. Thì thật sự cái bệnh này á cũng khá là nguy hiểm, mà hiện tại mình chưa có thuốc chữa, và nó lây qua muỗi cắn, và nó có thể để lại những cái di chứng về thần kinh rất là nặng nề và về vĩnh viễn. Thành ra chính vì vậy bà con nên trang bị một số kiến thức để chuẩn bị phòng ngừa chứng bệnh nguy hiểm này.
Dạ, thưa bác sĩ, nói về nguyên nhân gây bệnh viêm não Nhật Bản thì lây từ con muỗi, nhưng mà cụ thể thì cái nguyên nhân nó gây bệnh như thế nào, thưa bác sĩ ạ? À?
Thì thực sự cái con viêm não Nhật Bản này, giống như nãy mình nói, nó đã có phát hiện từ lâu ở mấy nước Đông Nam châu Á rồi. Nó là cùng nhóm với cái con virus về sốt vàng da ở ở châu Phi, với những sốt xuất huyết ở Việt Nam, và nó cùng họ với cái sốt của vùng West Nile Fever, tức là sốt của vùng miền Tây sông Nile. Thì cái bệnh này nó thực sự nó chỉ lây qua muỗi cắn thôi, chứ nó không lây qua người với người. Tức là nếu mà mình bị bệnh thì thân nhân xung quanh không có bị bệnh bị lây theo, mà chủ yếu là do muỗi cắn. Nếu mà con muỗi nó chích người, mà về chích người khác thì cũng chưa có lây lan qua từ người qua người được, qua do muỗi. Chủ yếu á là cái reservoir, là cái ổ bệnh á, thì nó nằm ở những cái con heo, ở dưới những con water birds, tức là những con chim sống ở vùng đầm lầy á, cũng giống như con heron này kia đó, những con chim loại đó, đó. Thì khi mà con muỗi á nó đốt con heo hoặc là đốt những con chim mà có mang mầm bệnh á, thì những cái con muỗi này nè, khi mà nó chích vô người á, thì nó truyền cái con virus từ cái con heo hoặc con chim đó tới cho con người, rồi sẽ dẫn tới lây bệnh. Chủ yếu á là lây qua đường do muỗi cắn thôi, chứ thật sự nếu mà khi mình ăn thịt những cái con heo này cũng không bị lây bệnh nữa. Là tại vì cái hệ thống tiêu hóa của mình, lúc mà thứ hai nó mình nấu chín đó, thì con cái virus này nó không có chịu nhiệt được. Lúc mà nấu trên 100 độ khoảng 2 phút là cái con virus nó chết. Nhưng mà ngược lại thì nó có thể sống rất là lâu trong tủ đá, có thể sống tới vài ba năm lận.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà một người đã bị con muỗi nó mang mầm bệnh nó cắn rồi thì sau bao lâu sẽ có thể là phát bệnh viêm não Nhật Bản ạ? À?
Cái con virus này, cái thời gian ủ bệnh của nó thì khoảng từ 5 tới 15 ngày, tức là sau khi bị con muỗi có mang con virus cắn mình á, thì 5 15 ngày sau á thì mình sẽ bị bệnh. À, nó nói thêm về con muỗi này tí. Con muỗi này thuộc về giống giống muỗi culex. Cái này có người tiếng Việt mình dịch nôm na là con muỗi 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 ruộng. Thì con muỗi này thường nó sống ở trong những cái vũng nước ở ở thành phố, hoặc là những cái vũng nước động lại sau cơn mưa. Nó giống giống như tự như sốt xuất huyết, con muỗi sốt xuất huyết gì đó. Tại sốt xuất huyết cũng lây qua cũng muỗi như con muỗi khác. Thì nó cũng sống ở những cái vũng nước động sau khi mưa. Thành ra một chút mình khi nói thêm về cách ngừa đó là mình phải cố gắng đừng có giữ những cái nước, hoặc là giống như cái những cái đĩa mà để đựng những cái chậu cây này kia đó, phải cố gắng đổ hết những cái nước đọng trong cái đó, thì có thể là cái chỗ sinh sôi cho muỗi.
Dạ thưa bác sĩ, và nói về các triệu chứng của viêm não Nhật Bản thì thông thường bệnh này nó có những cái triệu chứng nào ạ?
Cái bệnh này hồi nãy mình nói đó, nó khoảng 5 tới 15 ngày sau khi bị muỗi cắn. Sau khi bị muỗi cắn thì đại đa số là không có triệu chứng gì hết. Ở vùng Nam châu Á thì mỗi năm nó khoảng 100 trên 100 ngàn người bị bệnh, nhưng mà chỉ có khoảng 25 ngàn là dẫn tới ca tử vong thôi. Thì cũng không có quá nhiều, đại đa số là không có triệu chứng gì hết, nhưng mà một trong 250 người sẽ bị những cái triệu chứng giống như là nóng, sốt, nhức đầu, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy. Cái đó là triệu chứng đầu tiên. Rồi này nặng hơn một chút nữa, đó tức là triệu chứng của encephalitis, tức là cứng cổ nè, cái cổ mình bị cứng cứng gái, tức là mình không có cong lại được nhỉ, tức là cái cổ mình ý bên rồi mà bác sĩ mình bẻ xuống cũng không bẻ được nữa. Thứ hai là mình sợ ánh sáng, photophobia, tức là ánh sáng làm cho mình nhức đầu, mình khó chịu lắm. Rồi nó nặng hơn nữa, bắt đầu là nó đi loạn choạng tay chân run rẩy, có thể dẫn tới co giật. Rồi nặng hơn thì là hôn mê, rồi có thể dẫn tới chết người. Thì giống như nãy mình nói là bệnh không có thuốc chữa, mình chỉ chữa là symptom thôi, tức là mình cho những cái thuốc giống như truyền nước biển, rồi những cái thuốc làm giảm kháng viêm, để giảm sưng trong cái não của mình.
Dạ thưa bác sĩ, một người khi mà nghi ngờ bị viêm não Nhật Bản á, thì sẽ được chẩn đoán như thế nào ạ?
Bệnh chẩn đoán thì giống như nãy mình nói là sẽ có cái tiền sử là bị muỗi cắn chứ. Nhưng mà đại khái hiện tại bây giờ cái bệnh này chỉ tồn tại ở số vùng của New South Wales, Victoria với Queensland á. Thì trong cái list á, thì có thể là mình refer to cái list mà Thanh Ngôn sẽ để lên cho mọi người cùng theo dõi. Thì chỉ có vùng này mới có xuất hiện thôi, chứ hiện tại Sydney cũng chưa có ca nào. Khám lâm sàng thì chủ yếu là triệu chứng của viral infection, tức là sẽ nóng sốt, rồi có thể nặng hơn một chút thì mình có thể có những cái triệu chứng của cứng gái, stiff neck ấy, giống như nãy mình nói, rồi đầu óc lơ mơ. Còn cái blood test cũng không có đặc hiệu lắm nữa. Cái blood test thì nếu mà mình ngay lúc bệnh á, thì mình thử cái serology test của cái con virus này thì có thể là chưa có dương tính. Mà đôi lúc mình phải đợi 2 tuần tới 4 tuần sau khi mình bị bệnh rồi đó thì mình mới thử, thì lúc đó thì cái có thể là cái serology, tức là cái kháng thể mới mới tìm thấy trong máu, lúc đó mới mới có thể phát hiện được. Thì ngoài ra mình có thể lấy cái dịch não tủy để xét nghiệm, hoặc là mình có thể dùng cái nước tiểu để thử. Thì thường đại khái cái này á, những cái lab thường không có thử được. Nếu mà đã nghi cái bệnh này thường là phải gửi về cái lab, cái reference lab ở Victoria để thử.
Dạ thưa bác sĩ, được biết là bệnh viêm não Nhật Bản đến nay là chưa có thuốc đặc trị, nhưng mà mình có cái cách nào để mà phòng ngừa bệnh này hiệu quả thưa bác sĩ ạ?
Hồi nãy mình đã nói là bệnh này không có thuốc chữa, nhưng mà ngược lại á, có thuốc ngừa, mà thuốc ngừa rất là hữu hiệu. Hiện tại bây giờ ở ở Úc mình á thì có 2 loại vaccine được xài, cái Imojet với cái Chestvac. Cái Imojet là cái này là cái live virus, tức là cái con virus làm cho yếu đi để chích. Thì nếu mà một số chứng bệnh nó giống như uống những cái thuốc làm giảm cái hệ thống miễn dịch của mình, hoặc là đang chữa chemotherapy, đang quá trị, xạ trị gì đó, thì nên cẩn thận khi phải hỏi ý kiến bác sĩ của mình trước khi sử dụng cái vaccine này. Thì cái vaccine này cũng khá mắc đó, khoảng 200-300 đồng một mũi. Nhưng mà nếu mà ở cái những cái vùng mà chính phủ có list ra đó, mà có những cái điều kiện thì sẽ được chích ngừa free. Thì để một chút mình nói thêm cái phần này sau. Còn cái loại vaccine thứ hai là Chestvac thì mình phải chích 2 mũi. À, 2 mũi thì tổng giá trị chứ cũng cũng khoảng khoảng bằng bằng với cái giá tiền này thôi. Nếu mà không có đủ tiêu chuẩn của chính phủ bao giờ thì phải trả tiền. Mà 2 mũi này thì cách nhau 1 tháng.
Dạ, xin bác sĩ Dũng có thể giải thích một chút về những ai mà có nguy cơ dễ bị bệnh viêm não Nhật Bản ạ. À?
Thì ở Úc á, đại đa số là những cái cư dân những cái vùng mà có con virus, có list trong cái list hồi nãy mình nói. Nếu mà những người này ở cái vùng này mà làm việc ngoài trời, giống như đi làm vườn, hoặc là dọn, hoặc là ngủ những trong cái lều đi camping này kia đó, thì mấy người nó dễ bị nguy hiểm, dễ dễ có nguy cơ bị lây lan cái bệnh này. Thứ hai nữa là những người làm ở trong những cái trang trại chăn nuôi như heo. Tại cái này người ta nói là heo là cái ổ có thể mang cái con virus này đó. Thành ra thường ở những cái nhân viên làm việc ở trong những cái trang trại nuôi heo sẽ dễ bị, hoặc là những nhân viên mà vận chuyển những cái giống như chở heo đi những cái bang này bang khác, hoặc chở tới lò mổ gì đó, thì những người này sẽ dễ bị. Hoặc là những người chuyên nghiên cứu gì muỗi thì sẽ dễ bị muỗi cắn rồi. thì có những người nó kêu là mosquito surveillance, tức là đi đo đạc, đi bắt những con muỗi để thử coi nó có mang những cái mầm bệnh gì không á. Cái này thì nhân viên của chính phủ thì cũng sẽ dễ bị lây cái bệnh này, và những có thể những người lab technician, tức là làm việc chi để nghiên cứu mấy con virus này sẽ dễ bị lây. Thì những cái người này đã đủ được tiêu chuẩn được chích ngừa viêm não Nhật Bản này miễn phí của chính phủ. Ngoài chích ngừa ra thì mình cũng phải cố gắng để giảm cái bị muỗi cắn, giảm muỗi cắn bằng cách thì mình dùng cái insect propellant, tức là những cái thuốc xịt muỗi này có chứa những cái DEET, tức là DEET hoặc là bicaridin spray, hoặc là có thể bận quần áo dài tay nè, bận quần áo màu sáng nè, tránh tránh đi ra ngoài lúc trời chạng vạng, tức là twilight, tức là trời dắt còn còn mờ mờ, dắt sáng với dắt tối là khoảng thời gian này muỗi cây dễ bị muỗi cắn. Và thứ hai mình nói là giảm cái những cái môi trường sinh sống của muỗi bằng cách là giống như nếu mà những cái sử dụng nước quanh nhà mình thì mình cố gắng mình rain nó đi, mình đổ nó hết. Rồi những cái chậu cây này kia đó mà có những cái mộ có đọng nước lại sau cơn mưa thì tốt nhất mình cũng phải đổ đi cho sạch cho nó khô. Thì hy vọng là mình sẽ giảm thiểu cái nguy cơ bị con muỗi sinh sống xung quanh nhà mình, thì sẽ giảm nguy cơ bị muỗi cắn, sẽ giảm nguy cơ bị bệnh lây lan. Thì chính phủ Úc đã tuyên bố cái bệnh này là bệnh truyền nhiễm có tầm cỡ quốc gia, thành ra chính phủ cũng đã có nhiều cái chương trình giống như mình nói là chích ngừa miễn phí cho dân cư, cái cư dân ở vùng dễ bị con virus này. Thứ hai nữa là đã tuyên truyền vận động giống như nãy mình nói là giảm nguy cơ muỗi cắn, rồi giảm nguy cơ để cho muỗi sinh sản ở những cái vùng mà có con virus.
Dạ thưa bác sĩ Dũng, Thanh Ngôn có một câu hỏi nữa là một số người họ đi nhân cái chuyến đi du lịch ra nước ngoài, chẳng hạn như là đi về Việt Nam và họ chích ngừa viêm não Nhật Bản ở đó, thì liệu là khi trở về Úc thì cái vaccine nó còn hiệu quả hay không thưa bác sĩ ạ? À?
Có, nhưng mà thường á cái này á, sau mỗi 3 năm mình phải booster, tức là mình phải chích cái đô lại để cho nó có cái miễn nhiễm lâu dài hơn. Tức là thường sau khi chích ngừa đó thì nó protection mình the best á, tức là the tốt nhất là được 3 năm. Nhưng mà sau 3 năm mà để nếu mà cũng được an toàn hơn thì phải chích ngừa lại để được booster tiếp. Gần đây đó, tại vì viêm não Nhật Bản nó bắt đầu lây lan ở Úc khá nhiều. Thứ hai nữa là ở thường cái căn bệnh này tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 là mùa mưa nhiều đó. Thì lúc mà bệnh nhân của tôi khi mà đi về Việt Nam, tôi cũng khuyên nếu mà đi chơi mà đi những vùng sâu mà có nguy cơ bị muỗi cắn nhiều thì cái này cũng nên chích viêm não Nhật Bản để được an toàn hơn. Cái vaccine viêm não Nhật Bản ở Việt Nam á, thường á, họ recommend chỉ những trẻ em dưới 15 tuổi. Thì đại đa số người lớn á, không có recommend, là tại sao? Là tại vì họ đã bị nhiễm virus rồi, đã có cái kháng thể tự nhiên sau khi mình bị nhiễm trùng rồi. Thì chính vì vậy mà mình ít thấy những người lớn tuổi ở Việt Nam bị viêm não Nhật Bản. Và bệnh này chủ yếu ở trẻ em dưới 15 tuổi là chính là lý do đó. Nhưng mà nếu mà những cái trẻ em mà ở Úc hoặc là những người đã qua Úc lâu năm rồi thì khi về Việt Nam thì vẫn có nguy cơ bị nhiễm viêm não Nhật Bản ở mọi lứa tuổi. Thì giống như ở trường hợp một cái ca tử vong ở New South Wales á, là cái một người đàn ông khoảng 70 tuổi lúc mà khi đi du lịch ở cái vùng Murrumbidgee gì đó, ở là gần Griffith qua gà đó, thì cái vùng đó thì sau khi đi về thì bị nhiễm encephalitis và bị viêm não Nhật Bản, rồi sau đó thì bị tử vong vì tại vì chưa bao giờ chích ngừa, chưa bao giờ tiếp xúc với con virus.
Dạ và cũng xin bác sĩ Dũng gửi cái thông điệp chính nhân chương trình ngày hôm nay đến bà con người Việt mình ạ.
Cái thông điệp duy nhất á, là viêm não Nhật Bản á, khá nguy hiểm, có thuốc ngừa nhưng lại không có thuốc chữa đặc hiệu. Thành ra bà con nếu mà có điều kiện thì nên chích ngừa, nhất và đặc biệt là những người đã đi về Việt Nam du lịch thường xuyên thì nên 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 bỏ tiền ra để chích ngừa viêm não Nhật Bản. Thì cái thuốc ngừa có thể được miễn dịch khoảng 3 năm. Còn những người cư dân mà ở sống ở trong cái vùng mà được chính phủ bảo trợ đó thì cũng nên 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 tới bác sĩ gia đình của mình để xin tư vấn để được chích ngừa, nếu mà có đủ điều kiện, tức là đủ điều kiện của chính phủ, tức là làm ngoài gì việc ngoài trời hoặc là giống như đi camping nhiều hoặc là ngủ ở những cái caravan bạc này kia đó, thì những cái người đó cũng vẫn được nằm trong cái tiêu chuẩn bảo trợ được chích ngừa của chính phủ, thì cũng nên tận dụng những cái đó để mình bảo vệ sức khỏe của mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Dũng đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết về viêm não Nhật Bản, đặc biệt là cách hiệu quả để mà phòng ngừa căn bệnh này. Và một lần nữa, xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia cùng với Thanh Ngôn trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay ạ.
Xin cảm ơn Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS.